This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Tôi tên là An Phong. Tôi là một họa sĩ ở Mỹ cũng lâu rồi. Vừa làm họa sĩ mà vừa làm professor, tức là đi dạy và hội họa trong một trường đại học. Sống tới ngày hôm nay. So this is how I look at myself as an artist and a professor at the same time.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.
Em cảm ơn chị. Đối với chị, đến làm người Việt Nam ngày nay như thế nào?
Tôi ở Mỹ cũng lâu rồi, cũng 40 mấy năm rồi. Hình như nhiều lúc tôi coi tôi như là người Mỹ, tại vì là sống và kiếm tiền ở Mỹ, trả lương ở Mỹ, trả thuế ở Mỹ, thành ra cái cách suy nghĩ nó giống người Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, mỗi khi mà tôi đi triển lãm ở nước ngoài, như là đi Thái Lan hay là đi Malaysia, all the way to China, Canada, Japan, thì người ta khi nhìn tôi không phải là da trắng, thì mà dù cho tôi là họa sĩ đại diện cho Mỹ thì người ta cũng hỏi tôi là tôi từ đâu tới. Thì tôi nói tôi từ Mỹ tới, mà câu thứ hai họ lại tiếp tục hỏi trước đó cô từ đâu tới. Hình như dù chưa cách nào đi nữa thì cái chữ Việt Nam cũng còn ở trong tôi. Cái người họa sĩ nói chung là cái người Việt Nam cũng còn nằm ở trong tôi. Hình như nhiều khi người ta hỏi tôi thì tôi biết cái câu thứ hai người ta hỏi cái gì thì tôi cũng nói sẵn luôn. Vâng, tôi là người Việt Nam từ Việt Nam tới Mỹ và nay sống ở Mỹ.
Mà mỗi lần người ta hỏi cái câu thứ hai đó, chị có cảm thấy đụng chạm không?
Không. Khi mà mình là con người, mình đi từ một cái nói sao từ một cái chỗ sống đi tới một cái chỗ khác thì mình vẫn là con người thôi. Cái gì mình cống hiến được cái chỗ mình sống đó là một cái đẹp. Hình như đối với tôi thì tôi tới Mỹ lâu nhưng mà cái màu da tôi vẫn còn màu vàng thôi, thì cái sự cống hiến của người da vàng ở nước Mỹ nó rất là quan trọng, thì tôi thấy là tôi rất là hạnh diện về cái điều đó. Thành nha, nothing wrong with it.
Yeah. Em hỏi chị là tại vì rất là nhiều người sinh ra bên Mỹ họ hỏi cái câu là bạn từ đâu, thì có khi thì em trả lời hay là những người bạn em trả lời là em từ Los Angeles, thì cái câu kế tiếp là no, bạn từ đâu, thì cái đó là một cái đụng chạm, rất là đụng chạm đối với người
có nhiều người họ nghĩ như vậy, tại vì khi mà nhất là nhớ chứ trẻ sinh tại Mỹ ra, từ cái giấy khai sinh cho tới ngày lớn lên cái gì cũng là chữ tiếng Anh hết, cũng là chữ là của Mỹ hết, thì đó họ các em cũng nghĩ các em là người Mỹ. Mà chính các em mà khi mà đi qua các trường trung học tới đại học, có một thời gian các em tự mình lắng động xuống, tự mình hỏi mình là ai, có thời gian đó. Hình như nhất là khi mà mấy em nói tiếng Việt không rành mà đi nói chuyện với người Mỹ, mà người Mỹ nói ủa sao nói tiếng Anh giỏi quá vậy, tự nhiên các em feel là mình bị đụng chạm. Tại sao họ lại không coi mình như Mỹ, trong khi mình tự mình coi mình như Mỹ mà họ lại không coi mình như Mỹ? Thì những cái điều đó coi như ai cũng trải qua. Xong rồi khi mà mình lắng động xuống, mình sẽ biết tại sao người ta làm điều đó. Thì muốn người ta không còn nghĩ tới điều đó, mình phải làm cái gì nó cao hơn cái đó, để người ta thấy mình khác hơn nữa.
Lúc mà chị rời Việt Nam thì chị mấy tuổi chị?
Tôi rời Việt Nam năm 22 tuổi, 23 tuổi khoảng.
Wow.
Tức là cũng lớn rồi.
Cũng lớn rồi, dạ. Và chị lúc mà ở bên Việt Nam chị ở đâu?
Ở Sài Gòn.
Nói
là ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó đổi tên rồi. Năm đó tôi là cô giáo đi dạy học sinh năm lớp 6, lớp 7 đó. Cái thời gian đó tôi đã làm cô giáo rồi. Chính một em học sinh dẫn tôi đi vượt biên. Hình như tôi mới đi lọ. Tới ngày hôm nay là tôi tới Mỹ là nhờ mấy đứa em nhỏ dẫn tôi đi vượt biên.
Không phải là gia đình của cô, chị, nhưng mà là đứa học sinh của chị.
Đứa nhỏ dẫn đi. Đúng rồi. Đời nó có những cái duyên lạ lắm. Mà tôi lại có duyên với học sinh. Tại vì lúc đó năm 60, sau 70, 75 đó, nhiều giáo sư cũng coi như tự nhiên biến mất trong trường. Hình như là trong tất cả các trường đều cần giáo sư mới. mà khi họ nhận tôi, tức là tôi học xong mà ra mà nhận tôi làm giáo sư đó, là tôi là một trong những giáo sư trẻ nhất trong trong trường, mà lại nói chuyện cái kiểu là các em thích đó, nói chuyện cũng nhảy tưng tưng như mấy em, thì mấy em thích lắm, mấy em thương lắm. Hình như có nhiều em, chứ không một em, có một em dẫn đi mà đi chưa xong, em này em thứ hai, em gái này em năn nỉ ba em là cho cô đi chung đi, con thương cô cho cô đi chung 3 triệu, là thành ra mới đi chung. Mà khổ chỗ là lúc đi từ từ ở thành phố Hồ Chí Minh là đi xuống Bạc Liêu á, đứa em đó bị bắt, đứa học sinh đó bị bắt, là đứa em đó không có đi tới mà tôi đi tới. Thành ra tôi đi cứ như có một mình. Mà cái sau này tới Mỹ biết là em đó bị bắt, bị bỏ tù 3 năm.
Ba năm
đời có nhiều chuyện. Mà mới mười mấy tuổi, tại đi vượt biên bị bắt chứ, thời đó bị bắt nhiều lắm.
Mà đứa con trai hay đứa con gái
vậy chị? Sợ luôn ha.
Mà đứa con trai hay đứa con gái vậy chị?
Đứa con gái.
Mà sau này chị có đi tìm đứa con gái đó không?
Em nó ở bên New York. Dạ, hiện giờ ở bên New York.
Vậy sau này chị gặp được?
Sau này gia đình... Như em đâu ngồi máy bay qua chứ không còn đi. Mà cái thời gian đó nói chung là cái người mất người còn, người ở tù không sao nói hết. Khi mà tôi như là khi mà tôi tới Hải Phận Quốc tế đó, cái năm đó là 1981 ha, tôi đi vượt biên thì tôi được những chiếc thuyền của Malaysia vớt, là họ dẫn tôi chúng tôi vô tới trại tị nạn của Lô Đông đó. Thì tôi lại gặp những em học sinh khác, tức là có những em học sinh đi riêng đi cái chuyến khác. Cái lúc đó ở trên đảo người ta không có việc làm nhiều, hình như cái tới giờ nào đó người ta ra ngoài đảo, người ta ù tiếng ngày ngoài đó coi có những cái thuyền mới tới hay không, để có thuyền nhân coi có người thân hay không đó. Khi tôi mới lên bờ, cái tôi gặp một đứa em gọi cô ơi cô, cái em nó chạy tới tôi, thì tôi nhận ra đó là học sinh của tôi cũng cùng cái trường trung học đó. Cái em nó mới có 13 tuổi thôi, em ôm tôi cái em nói là cô ơi, em đi vượt biên với đứa em gái em 11 tuổi với chị em 15 tuổi. Tụi em bị hãm hết trơn rồi cô ơi. Trời ơi, nghe nó đau lòng làm sao á. I know. Mà đau đến nỗi em nó nói chứ chị của em là 15 tuổi lúc đó là coi như... Mà thử tưởng tượng những đứa em gái, những đứa em bé Southeast Asian, nói chung người Đông Nam Á, nhỏ con lắm. Mấy em đó còn nhỏ lắm. Mấy em đó, hình như lúc đó mình thấy rất là tội mấy em. Mà em cái em gái đó nói với tôi là cô biết không, chị của em 15 tuổi, chị em bị nhiều lắm. Đến nỗi mà chị em ngày nay còn nằm trong bệnh viện ở ngoài thành phố Mã Lai. Tụi em ở đây có 2 đứa tụi em à. Đó như vậy đấy. Cái đời lúc đó nó có nhiều cái mà nó ảnh hưởng tôi tới ngày hôm nay. Mà tôi nghĩ là tại vì tôi là họa sĩ, nên do có những lúc những cái màu đen đó tôi đổ vô tranh xong rồi cái tôi có thể cười được. Tức là tôi không có thức under the carpet. Mà cái gì tôi lấy ra hết, tôi nói ra hết, tôi đổ hết. Tôi viết không được thì tôi lấy màu, lấy sắc, lấy những cái hình ảnh đó tôi bỏ qua. Hình như tôi mới có thể cười được tới ngày hôm nay. Cái thời gian đó là coi như tôi qua tới Mỹ là 3 năm đầu. Đêm nào ngủ cũng bị rượt, cũng bị công an rượt hết trơn. 3 năm bị nightmare. Mỗi nào ngủ cũng nằm mơ là thấy mình đi vượt biên để không thành bị bắt. Nó như vậy đấy.
Mà lúc mà chị còn nhỏ đó thì chị có những cái cách mà vẽ hay là những cái cách mà bắt đầu sketch không chị?
Lúc tôi thích vẽ từ lúc tôi còn nhỏ. 5-6 tuổi là bắt đầu thích rồi. Lúc đó ở Việt Nam, nhớ là ở miền Nam Sài Gòn, lúc đó cũng thanh bình lắm nói chung. Ở nhất lại trong thành phố đó. Tôi thấy mẹ tôi không có lo cho tụi này cho lắm. Thì ăn cơm xong không làm gì làm. Cứ lúc mà tôi đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng vậy, nó tự mình đi học. Tôi ghé đường hẻm này tôi coi người ta nấu ăn như thế nào, ghé đường hẻm kia coi chơi với mấy đứa nhỏ trong hẻm đó. Như vậy thì về nhà những cái hình ảnh đó tự nhiên nó nằm trong người. Cái tôi lấy những hình ảnh đó tôi vẽ cái này chơi, vẽ chơi thôi chứ không gì hết. Cứ nghĩ lúc đó là self-taught, tự mình học, tự mình vẽ để mà tự mình khuây khỏa thôi. Tới lúc lớn thì mình mới biết là tại mình thích. Tới ngày hôm nay nhìn lại thì tôi nghĩ là tại vì tôi có một cái người ta gọi là photographic memory. Những hình ảnh mà thấy nó nằm trong não, nó nằm hoài. Hình như chữ nghĩa không giỏi chứ hình ảnh thấy hoài ở trong đầu.
Em hỏi chị cái này. Cái vấn đề mà photographic memory á, chị giải thích tiếng Việt được không?
Không biết nói như thế nào, nhưng mà những cái hình ảnh đó nó ăn sâu trong óc mình, nó nằm trong não mình. Bây giờ mà tôi có thể nhớ lại lúc mà tôi 1 tuổi á, mẹ tôi bỏ tôi vô cái thao như thế nào tôi còn nhớ. Cái ánh sáng từ cửa sổ nó rọi vô nhà như thế nào tôi cũng còn nhớ. Giờ lúc mà mới có 4-5 tuổi mẹ tôi dọn nhà đi đâu tôi còn nhớ cái nhà như thế nào. Tức những cái đó tự nhiên nó nằm trong cái tiềm thức. trong cái tiềm thức mà nó không có phai màu, mà cái màu sắc là hình ảnh nó vẫn còn rất là rõ. Thì tiếng Mỹ gọi là photographic memory. Mình nhớ như là trong phim vậy đó, mình nhớ hết những cái hình ảnh như vậy.
Em có nghe tới cái câu photographic memory từ hồi nhỏ tới lớn, thì em lúc nào cũng nghĩ tới những người mà có cái photographic memory, thì cái sức nhớ của họ thì rất là mạnh mẽ và rõ ràng.
Ngộ ha, mà trời ngộ lắm, ông trời sinh mình cho mình có thứ à, mà thứ khác không giỏi.
Cái đó em không tin chị đâu. Em không có tin chị, tại vì chị hồi xưa đi dạy làm bằng cách nào mà nếu mà chị không giỏi những cái thứ kia.
Tại vì thích nói. Tại vì khi mà đi dạy các em còn nhỏ, mình dụ mấy em vẽ, lúc đó dạy vẽ mà, vẽ xong cô kể chuyện mấy em nghe. Mà cô kể cái gì, cô kể chuyện như tuyết, bảy chú lùn, nhưng mà thật như mình là cô giáo, mình lại kể những chuyện đó. Là mỗi ngày mình kể chút xíu thôi, mình dụ thì mấy em vẽ ra, ngày mai mấy em vẽ xong cô lại kể tiếp. Như vậy mà các em thương.
Chị ơi, em hỏi cái lúc mà chị bên Việt Nam á, từ lúc mà chị có training về đi dạy hay là những cái trường học chị đi đó, thì chị có lấy lớp, tại vì chị nói là chị self-taught từ lúc 5-6 tuổi phải không? Nhưng mà chị có sau này ở bên Việt Nam chị có formal training không?
Có đi học thêm, nhưng mà cái đó chỉ học thêm chừng nào mà ba má cho tiền mà mình không ăn á, để dành tiền đi kiếm thầy học thêm. Lúc đó là học thêm thầy họa sĩ Văn Đen. Thầy Văn Đen mất rồi. Nhưng mà ở Việt Nam là câu chuyện nó cũng hơi dài chỗ này, là năm 75 là tôi mới học lớp 10. Thành ra tới năm 1977 tôi mới học xong lớp 12. Học xong lớp 12 thì cả gia đình ở lại Việt Nam thôi. Mẹ nói mình đâu có làm gì là vai to, vai lớn gì ở thời trước. Thành ra chắc ở lại không sao. Thành ra năm 77 là tôi thi vô trường, phải đi thi. Thi vô trường cao đẳng mỹ thuật ở gia đình. Tôi rớt, họ không cho tôi đọc. Cả năm trời tôi không biết làm gì, suốt ngày tôi cứ đạp xe đạp ở ngoài đường. Thấy người ta ngủ ngoài đường nhiều lắm. Lúc đó, năm đó là nhiều người giàu họ bị đuổi ra khỏi nhà, gọi là đánh tư sản ngoài bảng đó. Họ nằm đầy đường hết trơn á. Cái mình thấy mình cũng không phải là người duy nhất là không có đường đi. Biết bao nhiêu người cũng giống như mình. Hình như năm 1978 tôi lại thi lại một lần nữa cũng có trường đó nữa. Tôi rớt một lần nữa.
Wow.
Tôi nghĩ họ không muốn tôi làm họa sĩ. Lúc đó tôi nghĩ là thôi tôi bắt đầu phải tìm một cái đường khác, chứ không là cái coi như là cái tương lai nó đã bể rồi, trước mặt tôi là không còn tương lai, không còn gì hết, nó đóng cửa rồi. Lúc đó tôi chuyển đi sang cái hướng khác, là cái hướng làm học về sư phạm. Khi mà tôi học sư phạm thì tôi đậu sư phạm, mà học sư phạm ngắn thời gian đó, học có 6 tháng tôi đậu để mà làm cô giáo dạy vẽ cho trung học để nhất cấp. Mà nhờ đó, nhưng nhiều khi tôi thấy ở đời ngộ lắm. Khi mình đi tới bước đường cùng đó, đừng có đứng đó mà khóc. Cái tìm cái cách quẹo đi. Chỗ nào được quẹo thì cứ quẹo. Quẹo xong không chừng mình lại thấy một cái cánh cửa khác. Chứ mình tới một cái bước đường cùng mà thấy cái cánh cửa nó rớt xuống, mà cứ đứng đó khóc hoài, nó không có giải quyết được vấn đề. Cái thành ra từ đó cái tôi lại giải quyết được vấn đề, là tôi đã tìm một cái cách khác tôi sống, là tôi làm cô giáo. Từ đó học sinh tôi mới có duyên với học sinh, thành ra tôi mới được tới ngày hôm nay. Mà ngộ chỗ là tới ngày hôm nay vẫn còn làm cô giáo. Mà học sinh vẫn thương, tức là học sinh khác, học sinh Mỹ cơ. Nhưng mà dù cho mình nói tiếng Anh không có giỏi bằng những giáo sư Mỹ, nhưng mà tự nhiên có cái duyên với học sinh, mà tới ngày hôm nay mình dạy mà học sinh vẫn thích như thường, thì cái đó là cái cách làm tôi sống tới ngày hôm nay.
Không, em thấy cái energy của chị là em thấy là nó có một cái sức rất là nhẹ nhàng, chị rất là bubbly và fun. Chị biết chị như vậy.
Cảm ơn. Có lẽ cái đó là cái cách để mà sống tồn đó. Khi mà mình sống qua cái thời gian mà ở Việt Nam, khi mà trước mặt toàn màu xám hay hết á, mình không tìm được một cái màu khác để sống, khó sống lắm. Thành ra tự nhiên cái đó trở thành một cái triết lý sống cho tôi. Tới Mỹ đâu phải là dễ. Người ta nói Mỹ là thiên đường, chứ mình tới Mỹ đâu phải là thiên đường. Tại mình phải đi làm từ ngày đầu tiên bước chân tới Mỹ tới ngày hôm nay, phải đi tìm cách để sống chứ, phải không? Mình phải tự mình nuôi mình, phải nuôi cha mẹ còn ở Việt Nam, còn phải để dành tiền nuôi con cái. Khi mà có gia đình phải nuôi con cái, thành ra cái người mà nói chung nói sao, cái người mà tới Mỹ mà cái thế hệ thứ nhất chỗ đó, vừa phải đi học lại tiếng Anh, vừa phải làm lại cuộc đời, vừa phải đi làm, lo cho mình, lo cho bên Việt Nam, lo cho đời sau. Hãy nói đủ thứ để lo hết. Nhưng mà nhìn lại tôi thấy tôi cũng lì. Là tôi lựa một cái ngành mà không kiếm ra tiền mà tôi đam mê nó. tôi bỏ không được nó, dù tôi phải đi làm, tôi vừa đi học học ESL hay English as a second language, vừa đi học vừa đi làm vừa cái vừa vẽ, mà vừa về nhà còn phải nấu cơm nữa chứ, tức là tất cả đều làm hết. Nhưng mà tôi nghĩ chính cái nụ cười của tôi đó là tôi mới sống được tới ngày hôm nay.
Lúc mà chị mới bắt đầu vẽ đó thì chị vẽ những cái gì chị thấy thì nó rất là thật, nó không, nó rất là chính xác, phải không chị? Chị
đúng rồi.
Rồi từ từ cái cách vẽ của chị thì nó mới biến hóa thành cái cách của chị ngày hôm nay. Thì chị có thể giải thích qua cái chu kỳ đó như thế nào không?
Yeah. Thứ nhất là tôi nhờ là tự học. Thì tự học có cái là mình phải in the active mode, lúc nào mình cũng phải để ý. Để tìm tòi, khi mà cái gì nó không ra được mình hỏi tại sao, mình vẽ không đạt được đó, mình phải hỏi tự mình. Thứ hai nữa là nhờ là tôi không được đậu ở Việt Nam, thành tôi không học từ thầy cô bên nào, mà nhờ đó tôi qua Mỹ, mà Mỹ dạy cách khác này. Khi mà tôi vô trường Mỹ mấy năm đầu tiên đó, khi tôi học đó thì tôi nghe lời thầy cô nói gì thì tôi vẽ cái đó. Tại vì tôi không biết nhiều, với lại tiếng Anh mình không giỏi, mình không biết hỏi thầy cô như thế nào. Chỉ biết là làm bài, mình chỉ biết lấy bài của mình để mà thầy cô hiểu mình. Nhưng mà từ từ ở Mỹ lâu rồi đó thì tìm được cái đường đi như vậy. Là nếu mà tôi mà cứ vẽ như là Picasso thì lúc nào tôi cũng đứng dưới bóng của ông ta. Hay là nếu mà tôi cứ vẽ như những người master ngày xưa như là Michelangelo, Donatello, Da Vinci, người ta gọi là Four Ninja Turtles đó. Nếu mà tôi mà vẽ theo cái Four Ninja Turtles đó thì tôi lúc nào cũng đứng dưới bóng họ, chứ tôi không bao giờ thành tôi. Hình như lúc đó là cái năm 1990 tôi bắt đầu. Tôi hỏi chứ tôi muốn gì? Lúc đó tôi đang học đại học. Tôi muốn gì? Thì lúc đó tôi bắt đầu tôi tìm hiểu về tôi. Thì tôi tìm hiểu về tôi thì tôi tìm hiểu về cái người thuyền nhân. Tại vì tôi là một trong những người thuyền nhân vượt biên bằng những chiếc thuyền nhỏ, thuyền đánh cá thuộc về gia đình mà ngồi tới 59 người trong chiếc thuyền nhỏ. Hình như một khi có sóng đánh vô là bể, là cái chỗ đó đó. Thì tôi lấy cái đó làm cái chủ đề tôi vẽ lúc đó. Khi mà tôi đi vô những cái viện... thư viện của đại học như là Cal State Fullerton, Cal Poly Pomona, lúc đó thì tôi đọc sách của họ xong rồi tôi bị shock. Tôi coi sách về thuyền nhân thì lúc tôi thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất là cái người Mỹ khi mà họ làm nhà báo đó, họ viết về những thuyền nhân họ không biết nhiều. Một cái thời 70 là ở Mỹ là chống chiến tranh, nói chung là họ muốn hòa bình, họ không muốn chiến tranh. Thì Việt Nam dính vào cái thời đó. Thì những người Mỹ mà nhất là những người mà journalist, mấy nhà báo Mỹ họ có cái tư tưởng thiên về cái ngã đó nhiều. Hình như đối với chiến tranh Việt Nam hay là những người tị nạn, họ không biết nhiều, họ không có cái đồng cảm nhiều. Hình như khi mà họ chụp hình những người tị nạn mà thuyền nhân đó, nó thiệt mấy người thuyền nhân, mình đi vượt biên chứ mình đâu phải đi vacation đâu, mà mình phải có đủ thứ đái cho mình trong người, và phải đẹp, phải trang điểm mà đi, phải không? Lúc đó mình phải bỏ cái mạng sống mình ra để đi, thì mình đổi giữa cái sự sống và cái sự chết. Mình mà sống được ấy, coi như là rất là hiếm. Hình như lúc mình sống được á, nó cái cảm xúc mình khác. Nhưng mà cái người Mỹ họ nhìn mình là khác khi mà họ chụp hình á, thì những người thuyền nhân nói chung họ rất là dơ, rất là xấu, nắng chiếu tùm lum, con người nó đen thui ha, thì những cái hình ảnh mà đăng báo nó không được đẹp. Cái thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà nhiều người Việt Nam mà tới Mỹ xong rồi có những người tốt, có những người xấu. Khi mà sống trong cộng đồng Mỹ đó, khi mà mình làm điều tốt á, khó mà được người ta nhận ra cái điều tốt. Một cái chỉ cần một người làm một điều xấu thôi là bêu xấu cả một cộng đồng. Một người, chỉ cần một người đi ăn cắp, người đó bị bắt, đăng tên là cái người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt Nam tại thành phố Westminster, là tự nhiên nguyên một cộng đồng nó bị mang tiếng. Nó có những cái một bác sĩ mà ăn gian ăn lận mà để lên báo mà tên Việt Nam một cái, tự nhiên là cả một cộng đồng bị mang tiếng. Cái mình thấy là họ nhìn hơi phiến diện cái điều đó. Để mà ngược lại cái gì họ làm, tôi lấy tôi là cái tâm điểm để tôi vẽ. Hình như tôi nói về thuyền nhân mà tôi nói về cái sự can đảm của người thuyền nhân. Khi mà họ bỏ một cái mảnh đất họ đi đó, thì họ phải cân nhắc giữa cái sống và cái chết để mà họ đi. Thì đó là cái đẹp, chứ không phải là bề ngoài mà cái bề trong. Hình như cái thời gian đó tôi bắt đầu tôi tìm hướng đi cho tôi là từ năm 1991. Tôi tìm cách vẽ cho tôi. Từ cái tôi thấy cái chủ đề thuyền nhân là một, xong rồi tôi thấy thuyền nhân nó có một cái khác nữa, là thuyền nhân có thể nói như thế nào, nó là như một chiếc thuyền. Cái người đàn bà nào mà không gai lấy, có nghĩa không lấy chồng, người ta hay nói là thuyền chưa cập bến á, Yeah. Nhưng mà tôi nghĩ ở Mỹ mà thuyền không cập bến là sướng quá trời gì nữa. You have the freedom to go anywhere you want. Right? Nhưng khi mà thuyền không cập bến nó là một cái đẹp, nó có một cái thơ mộng, nó có thể đi đâu cũng được. Okay? Nhưng tôi lại lấy cái đó làm cái chủ đề tôi vẽ. Còn cái nữa là tôi thấy chiếc thuyền nó như là cái bụng của người đàn bà. Cái người chiếc thuyền là chở người trong cái bụng của chiếc thuyền. Thì người đàn bà giữ baby trong cái bụng của người đàn bà. Thành ra tôi lấy chiếc thuyền để nói về cái người đàn bà. Chiếc thuyền có thể chở người cũng như con người phụ nữ có thể chở baby. Tức là mình contain something để giữ một cái gì đó. Thì những cái đó lúc đó tôi khai thác cái chủ đề đó rất là nhiều.
Lúc mà chị còn nhỏ đó thì mà chị vẽ thì nó không có đầy những cái ý nghĩa chị mới nói. Mà em cảm thấy là mình coi nhiều cái bức tranh ở bên Việt Nam, hoặc là mình coi những cái bức tranh mà mình đi bãi biển Venice, mình thấy những người vẽ cái này, vẽ nhà, vẽ hoa, những nó không có một cái ý nghĩa đó. Thì hồi nào tiếp theo em cũng hỏi chính em là tại sao những cái bức tranh đó nó không có nói trực tiếp với tấm lòng của em, tại vì nó không có cái cũng như là một cái point of view. Thì qua một cái thời gian đó thì một người họa sĩ họ mới có một cái point of view. Thì cái lúc nào mà chị mới bắt đầu đó, thì lúc mà chị vẽ đó, chị có cảm thấy là chị đang đi tìm cái point of view của chị không?
Có. Mấy năm đầu học ở đại học thì chưa có. Tại lúc đó còn nghe lời thầy. Sau này tới năm 1990-91 mới bắt đầu. Là mình thấy là mình không muốn giống ai. Cái đó là cái sự học hỏi từ người Mỹ, cái sự độc lập, cái tư tưởng độc lập từ Mỹ ra, từ trong trường đại học Mỹ dạy mình. Trường đại học Mỹ dạy khác những cái trường đại học khác ở châu Á. Trường đại học Mỹ có cách dạy mình, đây là cái kỹ thuật ngành trong ngành hội họa, cái cách pha màu phải pha như thế nào, đó chỉ là kỹ thuật thôi. Mình mà đạt đỉnh tới một phần kỹ thuật mà mình đạt tới đỉnh nó cũng không thành được họa sĩ, nó chỉ thành thợ vẽ. Mình phải có một cái gì từ phía trong ra, từ trong não, từ mắt mình, từ cái miệng mình, từ cái tim mình. Nếu mà mình nói kết được những cái này, khi mà nó qua tới tay mình, lúc đó mình mới thành họa sĩ. Mà muốn đi tìm cái đường đó là phải tự mình tìm. Thành ra khi mà mình đi viện bảo tàng, mình thấy tại sao có những bức tranh nói chuyện với mình, tức là nói nhiều bức tranh nó ít. Tại sao đi yoga thì có những bức như trên chợ mà mình nó không nói chuyện với mình. Mình có những bức tự nhiên thấy một lần mà nó ảnh hưởng mình rất là nhiều. Thì cái đó mình phải tự mình hỏi mình tại sao. Nó giống con người vậy đó. Thế nhưng tôi nghĩ tới điều đó, tôi bắt đầu tôi đi tìm. Là khi mà đi tìm nó cũng thời gian rất là nhiều, chứ không có ngắn đâu. Cũng như hội họa, cũng như nhà văn, không phải là ai viết văn cũng thành nhà văn. Có người viết ra nhưng mà nó không có giữ được cái người xem, phải không? Có người viết xong người ta nhớ suốt đời được, có thể một bài thơ mà người ta nhớ được lâu. Tại vì trong đó có một cái gì nó thật. Có một cái gì nó giữ người ta lại, thì nó cái cảm xúc nó đi qua được giữa người này với người kia, đi bằng cái cảm xúc, đi bằng cái sự hiểu biết. Thì những cái đó mình phải tập trung, mình đi tìm. Hình như cái người họa sĩ, tôi thấy là cái điều đó nó đến với tôi, có lẽ nhờ trời cho là tôi giữ được nó. Là mỗi ngày tôi coi tin tức, tôi đọc sách, tôi nói chuyện với người Mỹ, những người trí thức Mỹ mà gần tôi, những người bạn xung quanh tôi, những người trí thức Việt Nam. Xong rồi tôi đọc báo, tôi coi, tức là những cái đó. Xong rồi cái đó làm tôi suy nghĩ. Tại sao họ nói như vậy? Họ làm tôi suy nghĩ. Thì lúc đó nó nằm trong não tôi. Và những gì mắt tôi thấy hàng ngày, nó nằm trong não tôi, từ từ tôi bỏ nó qua trong tim tôi cảm xúc như thế nào. Thì khi mà tôi cảm được thì mới bắt đầu ra tới tai. Thì những cái điều đó nó đi qua một cái thời gian, nó trưởng thành. Thì khi mà nó trưởng thành thì mình mới làm được cái điều đó. Có những người tôi thấy là họ làm họa sĩ nhưng mà họ không có để thời gian phần đó nhiều. Nhưng mà họ ráng vẽ cho đẹp. Nói thiệt chứ, làm họa sĩ cái đẹp nó không phải nằm ở bề ngoài. Cái đẹp nó nằm phía trong. Nếu mà cái đẹp mà nằm ở bề ngoài thì mấy cái tranh Picasso nó xấu lắm.
Đúng rồi chị.
Tranh của Goya bên Spain cũng xấu lắm. Tại ông dễ về mấy cái nightmare, những cái điều mà tàn bạo của cái xã hội thời đó, của ông vua đối với dân như thế nào mà ông vẽ. Thì những cái điều nó rất là xấu. Nhưng mà nó để lại đời. Nó để một cái gì mà mình coi xong mình thấy mình cảm được. Nó bị cấu xé trong lòng mình. Tuy là ông là cái người vẽ mình bị cấu xé. Thì cái điều đó nó rất là quý, rất là hiếm. Hình như khi mà người họa sĩ đi tìm cái điều đó phải lắng đọng xuống mới tìm được. Có nhiều người họ không có thời gian để tìm thì họ vẽ cái đẹp trước. Mà cái đẹp mà họ khi một vẽ lâu, mà cái này rất là nguy hiểm. Mình hỏi mình tại sao mình làm họa sĩ. nếu mà mình cần tiền có lẽ là tôi đi làm buôn bán tôi kiếm tiền nhiều hơn rồi, nhưng mà tôi muốn làm một cái gì đó mà khi tôi mất đi là tôi để lại trên đời, mà 100 năm sau vẫn có người hiểu được, bị cấu xé được bởi cái gì mà tôi vẽ, thì tôi thấy cái đó nó đẹp hơn tiền. Hình như tôi bỏ cái phần tiền xuống một chút mà tôi để cái phần kia lên nhiều hơn, tôi bỏ thời gian lên nhiều hơn. Hình như khi mà mình vẽ mà cái đẹp để mà bán liền á, thì nhiều khi mình không đủ thời gian để làm cái phần khác. Hình như người ta bán nhanh lắm, tại vì đẹp quá thì nó dễ bán. Hình như có, hình như tùy cái người họa sĩ họ muốn gì, họ muốn tranh họ bán liền, hay là họ muốn vẽ để mà có một cái cảm xúc mà nó đi giữa người với người thì nó khác nhau.
Yeah, chị. Em chị đang kể cái câu chuyện của chị và cái cách suy nghĩ của một người họa sĩ mà em nghĩ tới những người ca sĩ, là những người ca sĩ mà ca đẹp, cái giọng mà đẹp, mà có training, có sự tập luyện, chưa chắc là để đi vào lòng bằng những người mà ca mà bị kêu bằng những cái mà ác cảm, những cái nightmare, hay là những cái cuộc sống họ bị bầm dập, rồi họ trải qua những cái khó khăn từ trong cái linh hồn của họ, họ phát ra những cái tiếng mình nghe mình có cảm nhận là những cái người đó là đã có một cái sự thử thách lớn lao, rồi mình mới nghe như vậy đó. Cái người mà nghe thì họ mới có cái cảm tình và họ có cái connection, thì cũng giống giống cái cách của chị giải thích họa sĩ.
Đúng rồi. Người ca sĩ họ đi thêm một bước, có nghĩa là họ phải để cái cảm xúc họ vô cái bài hát của người sáng tác nhạc.
Yeah.
Là tiếng Anh gọi là you put your foot in people's shoe, tức là mình không còn là mình nữa, mình phải để hồn mình vô cái bản nhạc mình đang hát, thì nó mới thoát được cái essence, cái ý của cái bài đó ra. Cái bài đó mà đang buồn mà cứ nhảy nhảy thì làm sao nó ra được, phải không? Dù cho cái trend của ngày hôm nay người ta phải nhảy, người ta phải mặc đồ sexy cái gì đó, nhưng mà nó không hợp với lại cái hồn của bài ca, nó không thoát. Hình như khi mà người ca sĩ mà cao được mà họ phải ngắm người họ vô trong cái bài nhạc mà ra, nó thoát lúc đó. Cái khuôn mặt không quan trọng, mà chính là cái giọng, cái cảm xúc ra. Như là khi mà tôi ở trại Bi Đông á, cái mỗi chiều mà tới khoảng 1-2 giờ trưa, khi mà họ phát cái bài Biển Nhớ mà Khánh Ly hát á, ngày mai anh đi á, trời ơi nó thấm gì đâu á. Tại vì cái lúc đó mình đang nhớ biển, mình ra khỏi từ Việt Nam, từ Thái Bình Dương, ở một bờ một bên đi bên một bên, và mà cứ mỗi một cái bài nó mở ra, mình biết là có người tới, hoặc là có người sắp rời đảo, thì họ phát cái bài đó. Hay là tới ngày hôm nay 40 mấy năm sau mà mỗi khi nghe được cái bài đó, tự nhiên cái hồn mình nó trở lại cái thời gian đó, nó thấm vô cái lòng biển, cái muối mặn cái thời gian nó thấm vô người luôn. Hình như cái điều đó nó quý lắm, nhưng mà không phải là người nào cũng hát được như vậy.
Chị mới kể cho em nghe một cái hoàn cảnh trường hợp là chị nghe Khánh Ly như vậy, cái bài hát như vậy, nhiều năm sau, nhiều decade sau đó, thì chị có cái cơ hội em gặp chị ở nhà của một cái người bạn là chị cái lúc mà Khánh Ly với lại cô Kiều Trinh ra mắt sách, thì chị có vẽ cho cái buổi đó, thì chị thì chắc chị quen cô Khánh Ly rất là nhiều năm, em nghĩ như vậy, nhưng mà chị gặp lại trong cái hoàn cảnh nhiều khi chị có ngồi chị nghĩ là wow, hồi xưa mình ngồi mình nghe nhạc như vậy của một người rất là xa lạ, họ ca như vậy, mà ngày nay cái công việc của mình mang mình gần gũi với lại những người như là cái thần tượng của cái người ca sĩ như vậy không chị?
Đúng rồi, dạ. Yeah. Tôi cảm thấy là tôi rất là hạnh phúc, rất
may,
là
mắn.
Yeah. May mắn, dạ. May mắn gặp nhà văn mà coi như là có thể nói chuyện với nhau được như là nhà văn nhà ca. Nhà ca có những bài, những giải Khăn Xuân cho Quế, tôi coi từ lúc tôi mới là lớp 6, lớp 7 mà tôi đã đọc. Ngày hôm nay tôi có dịp ngồi kế bên chị ấy, mà trong trong làng văn học nghệ thuật Việt Nam nó có cái đẹp chỗ này. Họ gọi với nhau, thôi gọi anh chị em thôi, đừng có gọi cô chú, cô bác gì. Tức là giữa người với nhau mình là anh chị em trong cái gia đình của văn học nghệ thuật đó. Thành ra dù cho chị Nhã Ca tôi cũng gọi là chị. Thành ra có một cái đẹp như là chị Kiều Trinh tôi cũng gọi là chị. Như là chị Khánh Ly tôi cũng gọi. Tức là tại vì cái văn học nghệ thuật nói chúng tụi này với nhau một khi làm việc. Mà có những cái tôi làm thì là tình nguyện. Như là kỳ vừa rồi mà Kenneth có đi của cái buổi ra mắt sách của chị Kiều Trinh, là tôi tình nguyện tôi vẽ cái bức tranh đó để mà lấy những cái màu sắc đó để mà diễn tả cái cách mà người Việt Nam ở Hollywood như thế nào mà chị thành công tới ngày hôm nay. Cái đường đi của chị nó quằn quẹo, nó đủ thứ mà nó tới được cái đỉnh đó, là tôi vẽ cái bức tranh nó như vậy, là cái volunteer. Mà từ đó tôi có thể kết nối và với lại chị Kiều Trinh, lấy và chị Khánh Ly, tụi này họp với nhau cái chỗ đó. Hình như là Kenneth nói đúng, khi mà tôi có dịp ngồi kế bên chị Khánh Ly, tôi không ngờ là tôi lại được cái duyên đó, được cái may mắn đó. Mà tôi nghĩ là chắc chị Khánh Ly cũng như vậy. Chị làm, chị không có nghĩ tới những cái điều khác, giữa người với người thôi. Cũng như tôi, khi mà tôi làm cái gì cũng là giữa người với người. Mình làm, mình cống hiến được cái gì mình cống hiến. Nhưng mà chị Khánh Ly thì cống hiến cái khác, tôi thì cống hiến cái khác. Yeah. Như khi ngồi với nhau, tôi thấy đó là một cái đẹp của cái cộng đồng mình, là mình có dịp có những người có thể ngồi nói chuyện với nhau về văn học nghệ thuật đó, nó đẹp lắm.
Yeah.
Cũng như hôm nay tôi có dịp nói chuyện với Kenneth, đó là một cái đẹp, là dù cho mình nói làm sao, ở mình làm những cái việc khác nhau, qua cái bề ngoài mình biết được cái gì ở phía trong đó, cái đẹp nó trong nó ra. Cũng như tôi đang nói chuyện với Kenneth, mà Kenneth biết rất là nhiều thứ mà tôi nghĩ là tôi surprise, you know a lot.
Cảm ơn chị. Em có đọc một cái quote của chị nói là "When the visual part of the art flows with my feelings, the piece is complete." Thì trong cái lúc nào mà chị vẽ đó thì chị biết là cái bức tranh nó finish, nó xong. Là có lúc nào chị có bao giờ chị vẽ rồi chị nói à cái này xong rồi, nhưng mà vài bữa nữa chị nói ồ chưa xong, chị ngồi xuống chị vẽ tiếp không? Hay là nó như thế nào, cái process của chị nó như thế nào?
Có chứ. Cái cách của tôi vẽ là như thế này, là tôi có nguyên một cái ngân hàng ở trong đầu tôi, là tôi hay đi. Như mình, tất cả người Việt Nam, mình đi từ Việt Nam, mình ra tới Mỹ. Nhưng mà tôi đi từ Việt Nam rồi tôi lại ở bên Indonesia, Malaysia. Xong rồi tôi lại ở Philippines, ở trong trại tị nạn Philippines trước khi tôi qua tới Mỹ. Rồi mỗi khi mà tôi có thời gian tôi lại đi du lịch, đi này kia nọ, đi qua Thái Lan. Rồi cái tôi được mời triển lãm mà tôi đi tới Thái Lan, tôi đi với Trung Quốc, tôi đi tới Nhật tôi triển lãm. Thành ra cái đi nhiều á, tự nhiên mắt mình nhìn thấy nhiều. Mà càng nhìn thấy nhiều á thì cái ngân hàng ở trong này nó càng giàu ra, nó nhiều thứ trong này. Chứ lại mình đọc nhiều, mình nghe nhiều á thì cái ngân hàng nó nhiều. Thành ra khi mà tôi vẽ đó, có lẽ cái này là cái điều tôi vẽ khác những họa sĩ khác. Tôi không có canh kê, tôi không có vẽ trước, mà tôi đi dạy từ Capoli về tới nhà buổi tối là khoảng một tiếng đồng hồ, tại vì kẹt xe trên đường Freeway 57 rất là kẹt khi mà về. Thì trên đường đi về như vậy một tiếng đồng hồ, tôi không mở nhạc, tôi không mở cái giờ đó là giờ của tôi, là tôi bắt đầu để cái óc này nó bay. Tôi lái xe thì cái đường nó mình quen quá rồi, tôi cứ lái xe nhưng mà cái đầu óc tôi nó bay ở trong xe. Cái tôi thấy được cái này, tôi thấy được cái kia, những cái gì mà mình để trong băng á, cái băng này nó mở cửa, những cái hình ảnh nó ra. Mình nói hôm nay cái điều này nó làm mình nhớ cái này, hay là hôm nay như là hiện giờ chiến tranh ở Ukraine làm tôi nhớ đến chiến tranh ở Việt Nam lúc mà tôi mới có 13, 14 tuổi, tối tôi nghe được tiếng quả châu nó rớt lên trên đầu. Rồi những cái đó, cái nó có sự liên kết, cái từ đó tôi lại thấy được màu cam của quả châu. Thay vì tôi vẽ Ukraine, tại vì tôi không có sống ở Ukraine mà tôi vẽ ở Việt Nam, thì những cái điều đó nó hiện ra. Nhưng nó hiện ra như vậy nó như là một cái giấc mơ. Thành ra khi mà về tới nhà tôi muốn bắt cái giấc mơ đó, tại tôi thấy được cái màu nó, thấy được cái gì nữa. Tôi bắt đầu tôi tìm cái canvas nào đủ lớn để tôi vẽ cái giấc mơ đó. Thì lúc mà vẽ như vậy á thì nó rất là mơ hồ, nó có thế này có thế này. Thành ra khi mà vẽ nhiều khi tôi bắt đầu tôi vẽ từ một cái canvas không có gì hết, bắt đầu tôi đổ màu, bắt đầu tôi vẽ. Lúc mà tôi đổ màu tôi vẽ vẽ thì tiếng Mỹ gọi là wet on wet, khi cái màu nó còn ướt thì tôi bắt đầu tôi vẽ lên đó, cái hình tượng nó bắt đầu nó hiện ra. Đó là một cách. Có khi nó hiện ra mà tôi thích nó quá, cái tôi thương nó, tôi giữ nó. Có khi tôi vẽ xong mà cái tay tôi không nghe lời cái não tôi, mà cái tay tôi mà khi quẹt nó quẹt xa quá hay nó quẹt bậy quá thì nó không ra được. Rồi lúc đó tôi bắt đầu tôi phải lắng động xuống, tôi để bức tranh nó khô tôi vẽ trở lại. Hình như đúng tôi vẽ tranh mà tôi như đánh lộn như nó vậy đó. Dạ. Có lúc tôi bắt đầu nó xuôi buồm thượng nó thuận gió nó đi, nó từ màu này nó ra màu khác, cái ý mình như vậy như vậy thì mình phải làm như thế nào thế nào, cái mình bắt đầu mình làm nó ra được cái trời ơi, sướng làm sao á. Nhưng mà có những lúc nó không ra, nó như mình đẻ mấy đứa con mình không nghe lời, trời ơi càng vẽ nó càng xấu, càng vẽ nó càng tệ. Lúc đó mình bắt đầu phải ok cho nó time out, cho nó đứng một góc đi, xong rồi cái nó khô á, lúc đầu mình bắt đầu vẽ trở lại, không chừng mình phải là flip nó để ngược lại. Giờ cái bắt đầu mới vẽ những cái hình khác lên trên đó. Rồi từ đó thành ra trong tranh tôi nó có nhiều lớp lắm. lớp trên lớp dưới, hình như nhiều khi trước khi mà người ta không thấy tranh á, mà lần đầu tiên nhìn nó người ta tưởng là trừu tượng, mà thực ra không phải trừu tượng, nó có hình tượng, nó có bông hoa lá cành, có người trong đó, nhưng mà nó không có rõ. Nó như là mình sống ngày hôm nay vẫn còn cái ký ức của ngày hôm qua, vẫn còn cái ký ức của năm ngoái, thành ra những cái hình nó từ từ nó hiện ra, có lúc ẩn, lúc mờ, lúc hiện. Thì cái cách tôi vẽ là nó như vậy. Và có lúc thì nó xong, có lúc tôi đánh lộn tôi thắng, có lúc tôi đánh lộn tôi thua nó, thì nó như vậy đấy.
Cái người họa sĩ đó chị là có một cái khiếu giải thích, tại vì nếu mà cái người họa sĩ mà không giải thích được những cái tư tưởng của mình á, thì cũng như là một cái, như chị nói hồi nãy là mình là một người thợ vẽ đó, tại vì những cái tư tưởng mà mình có về cái bức tranh của mình mà mình không diễn tả được cho cái người mua hoặc là cái người mà đang coi, đang xem, hay là mình không có một cái theory đằng sau cái hình ảnh của mình á, thì nó không có cái ý nghĩa. Mà không có ý nghĩa thì không ai mua, tại vì mình có cái gì đó người ta nhìn thì nhiều khi mình có thể mình giải thích được cho họ thì họ mới nói à, ok, cái này nó make sense.
Cái này tôi học từ những trường đại học Mỹ. Tôi rất là sung sướng được học được những điều đó. Giờ nói chung là như vậy. Khi mà mình lại những cái tranh của thời cổ điển, cái thời classical cổ điển tới giờ, những cái tranh nó dễ hiểu lắm, tại vì họ dễ Jesus. Nếu mà chúng ta thấy có những người bay bay mà có cánh nào, chúng ta biết là thiên thần liền, không cần giải thích, chúng ta biết là có thiên thần bay bay. Hay là chúng ta gặp một người mẹ rất là đẹp mà bồng đứa con là mình biết là Mary.
Maria.
With the child. Mình thấy là cái câu chuyện nó có sẵn. Mà cái câu chuyện đó trong các kinh thánh nó lặp lại nhiều lần, mà người ta đi nhà thờ thường, hình như khi mà một cái vẽ ra, người ta nhận ra những cái hình ảnh.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile Coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Yeah.
Xong rồi cái thế kỷ thứ 20 là cái lúc mà sau cái chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai á, người họa sĩ bắt đầu suy nghĩ khác. Họ nói là họ không sống cho tôn giáo, họ sống cho họ. Cái hiện thực chủ nghĩa bắt đầu nó ra, thì người ta bắt đầu vẽ những gì họ thấy, họ cảm. Một khi suy nghĩ nó khác á, nó cho cái tự do cho người họa sĩ. Là người họa sĩ nói, một khi tôi vẽ như vậy mà không phải là do nhà thờ mua của tôi, nhà thờ không có cho tiền tôi để mà tôi vẽ cho tôi, thì lúc đó tôi không cần vẽ những cái hình ảnh của nhà thờ. Thứ hai nữa là tôi là họa sĩ, tôi có thể vẽ người hay là tôi không vẽ người, đó là chuyện của tôi, tại vì tôi vẽ cho tôi. Thì bắt đầu có cái trừu tượng nó ra đời, phải không? Thì khi mà có một cái gì nó khác ngày xưa, khác cái cổ điển đó, thì người họa sĩ bắt đầu phải biết viết, biết nói, biết phân tích. Hình như nhiều khi ngày hôm nay mà đi tới một cái gallery hay là một cái viện bảo tàng á, mà đi mà gặp, đi coi tranh của những người họa sĩ hiện đại á, đương đại, thường họ có một cái bài viết kế bên. Hoặc là họ viết, hoặc là cái gallery viết, nói về họ. Thì cái đó mình gọi là cái artist statement rất là quan trọng. Họ chỉ là cái artist statement, có nghĩa là cái người họa sĩ họ mở cửa, mời mình vô. Trong nhà đó có bàn, có ghế, có gì đó, mình là cái người vô. Mình muốn coi cái món nào trước là chuyện của mình. Nhưng mà người ta mở cửa nói là trong này có cái gì. Tại sao tôi chọn cái món này, chọn món này trong cái nhà của tôi. Đó. Thì cái artist statement nó như là nó bắt đầu nó lấy cái chữ viết để mà mời người ta hiểu tại sao tôi vẽ kiểu này, tại sao tôi không vẽ cái kiểu cổ điển, tại vì là tôi muốn nói gì cái gì đó. Cũng như khi mà tôi viết, như là hồi nãy, như là Ken nói, của tôi là nó có cái trừu tượng gì đó, có sẵn rồi, tại vì trường đã dạy tôi từ lúc mà tôi vô đại học tới giờ, nó có cái trình độ nghệ thuật ở đó. Nhưng mà khi mà tôi vẽ, thì ngoài cái trình độ nghệ thuật, tôi muốn bỏ thêm cái phần cảm xúc, bỏ thêm cái phần hiểu biết, bỏ thêm cái phần nhận xét. Thì những cái đó khi mà nó hòa với nhau á, nó luyện với nhau mà nó đẹp á, là lúc đó tôi ngừng. Có nghĩa là tôi thấy được cái composition, cái bố cục nó đi như thế này thế này.
Yeah.
Trong cái bố cục đó tôi có màu đậm với màu lợt. Tại vì cái lý do tôi xài màu đậm với màu lợt, tôi muốn nói về cái cuộc sống của tôi nó không phải lúc nào cũng đẹp. Có lúc nó đen, có lúc nó trắng. Thì tôi xài giữa cái màu đậm với màu lợt trong cái bức tranh của tôi. Đó là một cách. Cái thứ hai nữa tôi nói là tôi là một người họa sĩ, một người nữ. Cái cảm xúc của tôi rất là mạnh. Như là một con người, thành ra lúc tôi vẽ tôi xài đường cong nhiều hơn đường thẳng. Tại vì tôi nói được cái nét nữ của tôi ra. Thì có những cái đường cong trong đó. Thành ra cái thứ ba nữa, cái đời của người mà Việt Nam mà ở Mỹ á, họ có một cái nó sẽ có lịch sử rất là phức tạp. Cái hello relationship nó rất là nhiều giữa Việt Nam, nhưng ở đây mình thương Việt Nam bao nhiêu, mình hận bao nhiêu, mình ghét bao nhiêu, nó đều nằm trong một con người của mình.
Yeah.
Thành ra những cái điều đó phức tạp, thành ra khi tôi vẽ tôi không thể nào vẽ đơn giản được. Thành ra nét vẽ của tôi rất là phức tạp. Từ những cái đó, thành ra nó nói kết lẫn nhau. Khi mà những cái đó nó đi chung với nhau, nó nói được tiếng nói của tôi, là lúc tôi ngừng. Mỗi bức tranh là như vậy. Nhưng mà mỗi bức tranh nó có một cái linh hồn khác. Đấy, mỗi khi tôi bắt đầu một bức tranh đó, thì cái cảm xúc này khác, một cái cảm xúc khác nhau nó ra, thì nó hiện ra một cái khác nhau như vậy. Thành ra tôi nghĩ là khi mà quý vị mà đi coi tranh ngày hôm nay, xin đừng có đi nhanh. Đi nhanh không thấy nổi rồi. Quý vị chỉ thấy bề ngoài thôi. Phải lắng đọng xuống, phải đọc một cái gì đó họ có. Đọc không phải là để mà hiểu hết, đọc chỉ là mở cửa thôi. Xong đó mình bỏ cái sự hiểu biết, cái sự cảm nhận của mình vô. Tại vì là mỗi bức tranh của người họa sĩ nó có cái cá tính của nó. Mà mỗi họa sĩ lại có một cái cá tính khác nhau. Có người dùng nét thô, có người dùng nét mềm, có người dùng đủ thứ. Thì lúc đó mình nhận được tại sao cái người này có cái nét đặc biệt của họ. Lúc đó mình bắt đầu mình cảm được, thì mới bắt đầu mới yêu hội họa được.
Chị giải thích rất là sống động và làm em nghĩ tới những cái lúc mà em về Việt Nam đầu năm 1999, 1998, em không nhớ cái rõ cái năm. Nhưng mà cái lúc đó thì em đi, ví dụ em đi trong cái quận 1, em đi Sài Gòn, thì em thấy những cái bức tranh đó mà họa sĩ vẽ thì thời gian đó chưa có một cái, em cảm thấy chưa có một cái emotion. Những người họa sĩ họ vẽ technically, họ vẽ technical rất là kỹ thuật của họ rất là đâu vào đó, rất là rõ ràng. Nhưng mà còn cái feeling, cái mà em cảm nhận được cái một cái câu chuyện thì không có. Thì em mới thấy bắt đầu ngày nay thì em thấy là rất là nhiều người họa sĩ bắt đầu họ có một cái tiếng nói trong vòng 15-20 năm vừa rồi. Thì chị có về Việt Nam, chị có tham khảo những cái đó không chị?
Năm 1999 tôi có về một lần. Mẹ tôi còn sống lúc đó. Tôi có dẫn con tôi về. Nhưng mà khi mà qua cửa khẩu đó, qua cái gọi là cái gì? Lúc mà qua ngay cái cửa đi vô,
yeah,
cái chỗ tư sân
nhất, hải quan đó, yeah.
Yeah, hải quan, yeah. Họ không cho tôi vô, tại vì tôi không có để tiền vô trong cái passport của tôi. Mà tôi lì, tôi không bỏ tiền vô cái passport của tôi đứng đó, họ bắt tôi đứng cả tiếng đồng hồ không cho tôi vô. Mà cái cô đó cứ cầm cái passport của tôi với gia đình tôi, cái đập trên bàn, biết làm đi, biết điều đi, mà tôi không biết điều, tôi đứng ngoài, tôi không cho. Mà không biết, chắc tại ở Mỹ lâu. Tôi mà giúp ai thì tôi giúp, nhưng mà đừng có lấy dao mà đâm tôi, biểu tôi đưa. Tôi sẵn sàng giúp, tôi đi dạy, tôi thấy học sinh tôi nghèo, tôi giúp. Học sinh tôi cần mua sơn, mua cỏ, mua gì, tôi giúp. Nhưng mà cái đó tại vì tôi muốn giúp các em để các em học thêm. Nhưng mà đừng có bắt tôi cái kiểu đó. Hình như từ đó tôi không muốn về nữa. Sau đó cái chồng tôi phải chịu thua, chồng tôi phải để tiền vô passport thì mới được đi vô. Tôi thề với tôi không muốn về nữa. Tới ngày hôm nay tôi chưa có về. Nhiều người nói ngày hôm nay khác rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là khác rồi tôi về, tôi cũng vẫn thấy đau. Đau cho những người nghèo đó. Thành ra tôi cũng chưa có về tới ngày hôm nay. Mà tôi có để ý về nghệ thuật Việt Nam. Mà để ý qua internet nhiều hơn. Mà ngày nay thì dễ hơn, với cái social media thì tôi có thể làm quen với rất là nhiều họa sĩ Việt Nam, thấy được họ vẽ như thế nào, có những người như thế nào tôi cũng có thể, tức là hiểu nhiều. Tôi nghĩ ngày hôm nay vẽ khác tại vì chính các họa sĩ Việt Nam có thể vượt tường lửa, có thể đi xem theo tranh của những cái người khác, những nơi khác ngoài Trung Quốc, họ có thể xem tranh của những nước khác mà không phải trong cái đồng minh của cái nước Việt Nam, thì cái đó mở mang được rất là nhiều. Nhất là ở những nước Tây Âu đó, họ có những cái điều mà cái người họa sĩ họ rất là lì. Họ vẽ vì họ muốn vẽ, chứ không phải vì người ta bắt họ vẽ. Thì cái đó nó thể hiện được cái cá tính của người họa sĩ trong đó rất là nhiều. Mà họ muốn vẽ những điều đó có khi rất là đơn giản, có khi rất là riêng tư, có khi rất là lớn. như là cả một cái thế giới, cả một cái điều mà mỗi người phải đang sống trong nó mà phải chịu được nó. Thành ra cái chủ đề đó là do người họa sĩ tìm ra, thì lúc họ tìm như vậy rất là thật. Hình tôi thấy ngày hôm nay có lẽ là những cái cách vẽ nó khác. Nhưng mà trước kia người ta hay nghĩ tới bán. Như là hôm nay mà tôi ở Mỹ mà mỗi khi mà tôi triển lãm, có nhiều người bạn Việt Nam xem tranh xong đó, họ cứ hỏi tôi là giờ chị có bán được hay không, chị có bán tranh được hay không. Mà nhiều khi tôi cũng cười, đây cái đó không phải cái điểm của tôi nhắm. Bán được hay không là chuyện khác, nhưng mà người ta có thấm hay không là chuyện khác, người ta có thích hay không là chuyện khác, người ta có thông cảm được đó giữa tôi với họ, mà có cái sự liên kết với nhau được hay không, cái đó mới là cái đẹp. Hình như tôi nghĩ là nhiều người tại vì họ cần cách để sống, hình như họ lúc mà vẽ họ nghe lời của người mua nhiều hơn. Người mua thích cái gì thì họ vẽ cái đó nhiều hơn thì họ sẽ kiếm tiền nhiều hơn, phải không? Thì tôi nghĩ là cái điều đó có thật chứ không phải là không có. Thì tùy thôi, mình làm họa sĩ mình muốn tìm cái con đường mình đi như thế nào đó thì mình tìm. Mà một khi tôi đã đi dạy rồi có nghĩa là tôi không bị chết đói rồi.
Dạ. Tôi vẽ, không có lo cái kia.
Đúng rồi, tôi không cần nghĩ tới điều đó, mà tôi nghĩ tới cái điều gì mà phải đột phá, nó ra được một cái gì lạ thì cái đó là cái đẹp.
Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có những cái người mà nghệ sĩ trong những ngành khác chị ngưỡng mộ, là chị có thể nói cho em nghe những cái người viết nhạc, viết sách hay là cái gì? Who is the art, some artist that inspire you? Và thứ hai đó thì chị có những cái người nào mà họa sĩ bên Việt Nam chị theo không? I don't mean to put you on the spot, but em muốn... I'm curious, em tò mò về cái sự suy nghĩ của chị và những cái người nào mà inspire chị.
Cái thứ nhất á, tôi nghĩ là văn ngày hôm nay của nhóm trẻ tôi không có đọc nhiều như là nhà thơ Trần Dạ Từ. Khi ông bị ở tù đó, ông có viết những bài thơ á, hòn đá mà đập ra lửa, trời ơi, nghe nó đau làm sao. Đó là một chuyện, như là nhà văn nhà ca khi mà viết về mẫu thân. Mà tới ngày hôm nay điều đó nhiều người bên Việt Nam còn chưa có chấp nhận. Mà cái đó là cái thật, những gì chị thấy. Mà mình khi mà đọc cuốn văn của chị ấy, mình thấy được những điều như là trước mặt mình thấy được những điều đó xảy ra. Đó là một cái thật. Những cái đó tôi thấy rất là hay. Tới ngày hôm nay như là sau này, như là cái cuốn mà Đêm Giữa Ban Ngày á, của Vũ Thư Hiên á, đọc xong rồi thấy oh my god, đêm mà như là cái ngày với đêm nó lẫn lộn đến đổi mà cả một cái dân tộc dân sống như thế nào, cái kiểu đó tự nhiên nó trong một cái cảm xúc, cái thời gian, tại mình đã sống qua thời gian đó từ sau 75, những cái đó nó để trong lòng tôi. Còn nếu mà nói về bên họ, tôi nghĩ là nhớ trẻ ngày hôm nay ở Việt Nam có nhiều người dễ ngầu lắm. Một trong những người tôi thấy như là Lê Quảng Hà, Hà Lê bên Hà Nội. Khi mà y vẽ về những cái người mà sao cảnh sát đánh dân, cảnh sát làm, tức là sống một cái kiểu mà hành hạ dân đó, cái kiểu mà cái người mà có quyền nó sống trên đầu của những người không có quyền đó, những cái điều đó, cái police brutality hay là những cái đó, Lê Quảng Hà vẽ ra. Mà y dễ đến nỗi mà nhà y bị người ta phá, nhà y bị người ta đổ sơn bị đó, mà y lì y vẫn sống như thường. Hình như tôi thấy nhóm trẻ ngày hôm nay bên Việt Nam có những người họ vẽ ra những cái điều mà họ dám làm, chứ ngày xưa có lẽ hơi khó. Mà xưa, nhất là cái thời của tôi mà còn Việt Nam, thời mà sau 75 mà ai vẽ như vậy là ngày sau mất tích rồi, đã còn sống nữa, thấy không? Còn
đúng rồi chị.
Mấy em này dám làm tại vì như Lê Quảng Hà sống tại Hà Nội là dân của miền Bắc, thì ai mà bắt đi bắt anh ấy dây, tức là có những cái điều đó. Hình như có những điều khác, hay là cái anh mà ở Đà Lạt, anh vẽ hình người nào cũng không có đầu hết à. Khi mà Kenneth tìm hiểu về cái người xuất, bây giờ tự nhiên tôi quên tên, nhưng mà vẽ bao nhiêu người là không có đầu, toàn là đen, cứ coi như mình sống trong một cái xã hội mà mình không được quyền suy nghĩ nữa đó, thì cái đầu óc để làm gì bây giờ. Hình như có những người đó vẽ lạ lắm. Khi mà đi tìm hiểu về họ, cái đẹp của nó tới ngày hôm nay không thể quên được. Hình như Việt Nam có chứ không phải không có, nhưng mà họ chưa có dịp để mà đem tranh họ ra nước ngoài nhiều, để người ở ngoài xem.
Em nghe những cái mỗi chuyện mà của người họa sĩ mà họ dám có can đảm họ vẽ như vậy, là một cái sự mà cái bằng mạnh mẽ trong cái tâm hồn của họ, họ mới dám làm những cái việc như vậy, dám, tại vì họ không sợ.
Đúng rồi. Yeah. Mà cái nhiều người họa sĩ ngày họ trẻ lắm chứ không có, họ trẻ mà họ chịu tìm hiểu, cái điều đó quan trọng lắm. Họ khi mà họ tìm hiểu thì bắt đầu họ có cái cảm xúc, thì lúc đó họ bắt đầu họ phân tích ra thì họ mới bắt đầu có cái sức mạnh để mà làm những gì mà họ muốn. Và lâu lâu cũng có một vài người nổi lên là như vậy.
Yeah. Yeah. Chị bây giờ chị là một giáo sư, chị dạy học về vẽ phải không chị?
Yeah. Vâng. Tôi dạy vẽ, nhưng mà trường Kapoli Pomona là một cái trường nói làm sao rất là thực tế. Dạy học sinh một những cái môn phải có thực tập để mà khi ra trường các em kiếm việc làm, hình như mới gọi là polytechnic. Trường là Kapoli Polytechnic, tức là phải là hand on, phải làm việc. Hình như trường này không nhấn mạnh về
kỹ thuật
hội họa mà lại nhấn mạnh về đem hội họa vô kỹ thuật. Hình như các em học xong ra để mà làm visual communication design. Tức là đi làm mà trong internet nhiều hơn là đi vẽ nhiều hơn, như vậy.
Rồi trong cái quá trình, trong cái đường đi của chị mà dạy như vậy đó, thì chị trong những cái năm mà chị đi dạy trong trường đại học của Mỹ đó, thì chị học được những cái gì từ mấy em bắt đầu, mấy em tập tỉnh để đang đi trong cái đường mà đang học vẽ đó, thì chị học được những cái gì từ mấy em trẻ?
Khi mà sống ở thế kỷ 21 ngày hôm nay, nhiều em phải nghĩ tới tiền trước khi nghĩ tới sở thích. Cái điều đó rất là đương nhiên và bình thường. Các em phải sống, các em phải có tương lai để mà ít nhất phải có tiền mua xe mà để đi làm, phải không? Hình như các em nhiều khi chọn một cái ngành cho tương lai, các em hay chọn những cái ngành các em thích nhưng mà kiếm được tiền. Thì khi mà mấy em thích hội họa, nhiều em không chọn thẳng về ngành fine art, mà mấy em chọn vô những cái ngành lấy fine art đi làm movie, lấy fine art đi làm music, lấy fine art đi làm computer design, lấy fine art làm một cái internet technology design. Thì những cái ngành đó mấy em đi vô nhiều. Thì với lại Kapoli là cái trường chuyên môn dạy những cái ngành về technical thing, mấy em đi ngành đó. Thì tôi thấy mấy em có cái những cái điểm này. Các em dù sao đi nữa, các em không bỏ được những cái gì các em đam mê. Tức là mấy em đi học computer, đi học programming, làm sao làm 4D design, 5D design, những cái đó mấy em vẫn thích vẽ. Thì vẽ nó rất là nguyên thủy, từ con người ra, từ những cái cảm xúc của mình ra, tới cái bàn tay của mình sử dụng bàn tay mình vẽ bằng viết chì, vẽ bằng viết màu, vẽ bằng sơn, thì nó có một cái sự nối kết giữa con người, mấy em không có bỏ được. Hình như mấy em vẫn lấy những cái lớp đó, nhưng mà mấy em không kiếm tiền bằng cái lối đó, điều đó. Cái nữa là các em học sinh Mỹ đó, khi mà mấy em học xong high school, mấy em lên đại học đó, nhiều em cũng còn trẻ mà thân ngay cái kiểu là không biết nhiều, ham chơi, ham dở, mà thích thôi. Hình như khi mà mấy em vô đại học á, mà mấy em thích cái ngành em thích á, tự nhiên cái tấm lòng của em mở rộng. Khi mà cô giáo thầy cô dạy á, các em hấp thụ nhanh. Nhưng mà mấy em mà từ Á Châu qua như là Việt Nam, Hồng Kông, China, Đài Loan, ngay cả bên Đại Hàn, mà mấy em sinh viên mà international student á, mà qua tới Mỹ mà học trong đại học á, thì tôi thấy cái điều này, mấy em vẽ hay hơn, giỏi hơn mấy em Mỹ. Nhưng mà mấy em lại đóng cái cửa imagination. Tức là very tight. Yeah. Tức là mình kêu mấy em, ok, you have to be wild. Các em làm không được. Ok. You have to let go. Mấy em làm không được. Em giữ lại cái bố cục, giữ lại cái nét đẹp á, giữ lại cái nét mấy em vẽ quen. Nếu mà học từ lâu mấy em thích đó, mấy em làm quen rồi. Nhưng mà một khi mình kêu mấy em hãy buông hết để làm, để tìm một cái mới đó, mấy em chưa quen, không dám buông, cái gì cũng nắm lại. Nó có những cái điểm khác nhau chỗ đó.
Wow, cái đó cũng như là một cái biểu tượng của những người lớn lên bên Mỹ và những người lớn lên bên Asia, là cái technical side. Nhiều khi bên Asia họ đóng khuôn hơn, họ nhớ những cái rote memorization hơn, thì cái căn bản đó, nó mạnh hơn. Nhưng mà còn vấn đề mà let go, mà be wild hay là be more creative, thì bên Mỹ thì họ có vẻ họ experiment hơn.
Họ tự nhiên hơn. Họ sẵn sàng. Let's go. Là họ làm. Mình kêu họ. Bây giờ thử tưởng tượng mấy em vẽ. Mà mấy em vẽ tĩnh vật phải không? Thì tôi nói ok, cái tĩnh vật mấy em phải vẽ như thế này thế này. Thì bây giờ mấy em đi beyond that. Có thể làm hơn bằng cách là tự nhiên có một cái trái cây nó biết bay. Tự nhiên Mỹ, mấy đứa nhỏ Mỹ nó để trái cây, trái chuối bay, trái tôm bay trên đầu trời. Mà người Việt Nam không dám. Cái quen là cứ để trên bàn là để trên bàn mà không dám cho nó bay. Nó như vậy đó. Hình như nó có cái khác đó. Hình như học tới năm thứ tư á, khi mấy em Mỹ học nhanh hơn mấy em Á Châu. Wow. Mà ở mấy nước international. Tại vì mấy em nó quen cái discipline của ở nhà cha mẹ bắt cái này, cha mẹ học cái này, em quen đó. Mà tới hồi mà bi quái hầu, mấy em không có quái hầu bằng mấy em Mỹ. Mấy em Mỹ thì bi quái hầu rất là dễ. Hình như khi đó cái màu lạ nó ra. Khi mà vẽ nó, cái màu đỏ không hẳn đỏ mà có những cái màu lạ nó đi ra. Hay là cái bố cục lạ nó bắt đầu nó đi ra nó dễ hơn. Đó. Cái này nói chung thôi chứ không phải ai cũng như vậy.
Vậy em cũng hy vọng là có một ngày nào đó đó cái vấn đề mà nghe nhạc jazz bên Việt Nam đó về thưởng thức được. Tại vì bên đó thì cũng có những cái phòng trà chơi nhạc jazz, nhưng mà cái nhạc jazz của bên Việt Nam, cái lúc mà em đi mấy năm về trước thì nó rất là đóng khuôn, nó không có cái kiểu mà thật sự mà improvisation, cái kiểu mà bay mà wild, cái kiểu mà jazz nhạc mà chỉ đi phòng trà, những cái phòng trà mà underground ở bên này đó. Nó hút vô hay là nó uống rượu vô hay là gì là nó go crazy.
Trời ơi, thấm luôn á, đúng rồi. Nó flow á.
Flow á chị.
Luôn, đúng rồi. Mà cái đó nó có cái gốc của nó, tại vì những cái bài cha nó đi từ cái miền đồng quê chỗ họ sống đó, nó tới độ mà nó yên tĩnh tới độ điên người luôn. Người ta có thể kéo cái không khí nó ra đến độ mà người ta phải chuyển đổi nó ra một cái gì khác đó. Cái đó tại họ sống thật với họ thì họ mới ra được cái cha đó. Khi mình bắt chước á, mình phải ngâm mình trong đó mới bắt chước được, chứ mình chỉ bắt chước là chỉ bề ngoài thôi chứ chưa có đi hẳn sâu được vô được cái essence của nó được là như vậy.
Nhiều khi cái vấn đề mà jazz thì không bắt chước được nữa chị. Tại vì những cái bài nhạc chị nghe là những cái bài standard bên Việt Nam thì họ đánh những cái bài jazz mà standard, họ chưa có vào cái mà thật sự mà improv. Em 5 năm sau, 5-7 năm thì em, chứ là trước 5-7 năm về trước, nhưng mà ngày nay thì em không có biết nhiều, khi em xin lỗi những người jazz musician bên Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề mà jazz mà của người Mỹ mà phát xuất ra từ những cái bên New York hoặc là bên những cái vùng mà có đông người đó, thì những cái người mà đánh nhạc mà rất là giỏi thì họ vào cái những cái lĩnh vực jazz, thì cái đó là đối với em là cái đỉnh của cái phân ra của tất cả những cái ngành nghệ thuật, là trong jazz nó phân ra, nó cứ phân ra, mà những người mà đánh jazz thì những người đó là đánh nhạc xuất sắc nhất. Mà chị, cái lúc mà những cái đứa nào mà nó không có tạo ra những cái, nó không buông được những cái cách suy nghĩ của nó đó, thì chị làm bằng cách nào chị cho nó, chị khuyến khích nó buông ra được chị?
Tôi lấy nhiều tranh ảnh của tất cả họa sĩ trong thế kỷ 21. Tại vì tôi có dịp đi triển lãm ra nước ngoài nhiều đó, thì mỗi khi tôi đi tôi chụp hình, với là tôi đi viện bảo tàng, đi gallery của những cái nước đó, tôi đem về cho học sinh tôi xem, và tôi khuyến khích học sinh tôi rằng ở cái tuổi này của những người họa sĩ này ở những cái vùng khác thì cái cách sáng tác họ khác ở Mỹ như thế nào. Từ từ các em thấy được mỗi cái quốc gia nó có một cái gì lạ, đồng thời nó có một cái gì chung, thì ở Mỹ nó có một cái gì lạ và một cái gì chung. Từ từ đó mấy em thấy cái nào nói chuyện với cái nào ảnh hưởng mấy em nhiều thì mấy em tự mình lựa cái đường đó mà đi. Hình như tôi dạy trong lớp 24 học sinh, mỗi lớp mà 24 em đi hai cái đường, 24 đường khác nhau nha. Không phải là tôi không bắt tất cả các em phải dễ cùng một cảnh, mà tôi cho chủ đề sau mỗi em tìm một cảnh khác dựa theo cái cảm xúc của mình ra. Hình như tôi nghĩ là cái lối dạy của tôi học sinh rất là thích, là các em tự mình phát triển cái gì mình có để mà làm thành cái tác phẩm. Thì cái đó là cái dạy khác ở những nước khác là tất cả các em phải vẽ cùng một thứ, ra cùng một thứ. Thì tôi nghĩ cái đó, cái đường nó chật hẹp quá, tôi không thích đi.
Đúng rồi chị.
Hình như khi mà tôi làm cái kiểu tôi rất là mở rộng đó, thì tôi lấy tranh của người Mỹ ở đây, Mỹ trắng nó khác Mỹ đen với lại Mỹ vàng như thế nào đó. Hỏi tại sao nó khác, tôi giải thích tại sao nó khác, tại sao những cái tranh của New York nó khác với tranh ở bên Louisiana, tại sao nó có cái khác, cái cuộc sống của họ khác, thành ra cái cảm xúc của họ khác. Tôi dạy cho học sinh, hay là những người mà Á Châu sống ở Mỹ ở thành phố thì họ vẽ như thế nào, như là Hung Liêu ở bên San Francisco thì vẽ khác những người họa sĩ ở đây như thế nào. Thì tôi nói chuyện với các em thì tôi giải thích như vậy, tự nhiên các em thấy là đúng là có một cái gì đó nói kết với em, thì lúc đó em tìm tới cái gì mà nói kết chính em đó em vẽ.
Cái câu hỏi này nó hơi đờ đẫn, nhưng mà cái vấn đề mà con nhà giàu, con nhà nghèo á, nó có khác không chị?
Con nhà giàu, con nhà nghèo có khác, khác ở chỗ là có được cha mẹ cưng chiều hay không. Tại nhiều em á, mà nói như thế nào, khi mà vô cái ngành hội họa thì cái giàu nghèo nó thể hiện chỗ vật chất, mua đồ để sử dụng. Yeah, nhiều khi okay. Mấy em nhà nghèo, mấy em không có tiền nhiều để mua những cái dụng cụ vẽ để yeah. mà mấy em vẽ được cái chất lượng nó cao, về cái chất lượng thì màu nó tốt hơn hay là canvas nó tốt hơn, phải không?
Yeah.
Nhưng mà mấy em đó lại cố gắng giải quyết vấn đề khác, tìm một cái cách khác để vẽ. Ok. Còn những em mà nhà giàu, các em có đủ thứ đồ rất là tốt, mua cỏ, một cái cỏ có 500 đồng cỏ mà vẽ, có cái nét nó ra rất là đẹp, phải không? Nhưng mà mấy em vẽ không có hồn thì cũng không có xài được, phải không? Yeah. Thì cái điều đó nó không quan trọng. Quan trọng hay là cái người học sinh đó có đủ can đảm mà tự mình đứng lên hay không, nó quan trọng. Cái có một câu chuyện nó ngộ cho này, cho phép tôi nói ha.
Dạ.
Tôi có một đứa học sinh, nó làm mì trắng, nó từ Hào Quái gì nó qua bên này học, thì nó mướn cái mướn một cái dorm nó ở, nó học. Giờ cái sau này tôi mới biết là tại vì là ba má nó không hợp với nhau, nó chịu không nổi nữa, cái nó dọn qua bên Cali nó ở, thay vì nó học bên Hawaii gì University nó qua yeah. đây. Trong thời gian nó học đó, thì mẹ nó bị cancer, mẹ nó mất. Cái thằng này con trai, giờ cái nó xin tiền, mỗi lần nó xin tiền ba nó để mà lo, thì ba nó chỉ cho nó tiền để trả tiền nhà, tiền đô, mà không cho nó tiền để nó ăn. Thành ra nó phải đi làm, nó làm ở Home Depot xong rồi nó vẽ. Mà nhiều khi nó vẽ đẹp lắm, mà nó vẽ hoài có hai màu à. Cái tôi la nó, tại sao mày xài hoài có hai màu mà mày không xài màu khác. Cái tình cờ tôi mới biết là nó không có tiền mua màu, nhưng mà nó vẽ đẹp quá, không có tiền mua màu. Cái từ đó tôi bắt đầu, tôi cho màu cho học sinh, tôi cho cỏ cho học sinh. Tại vì mỗi khi tôi mua màu, tôi mua cả thùng lận, tôi mua tới 5 gallon, 1 gallon. Cái tôi bắt đầu tôi bỏ màu vô những cái hộp nhỏ, tôi cho học sinh. Mà tôi cho màu xong á, trời ơi, cái màu nó đổi mà nó đẹp làm sao á. Nó tức là tự nó cố gắng, nó muốn học, tại vì ba nó không giúp nó, mẹ nó mất rồi không ai giúp nó phải muốn học. Nhưng mà cái vật chất nó không đủ để nó làm những cái tác phẩm yeah. đẹp, một khi có ai giúp nó khác liền. Yeah. Thì tôi thấy là cái quan trọng là chính các em. Nhiều khi các em giàu mà các em bị chiều nuông chiều hư á, thì cũng không có ra được tác phẩm lớn. Yeah. Nhưng mà có những em giàu mà mấy em có tài thì cũng vẽ được thôi, tức là tùy, tôi cũng khó nói chỗ đó.
Dạ, yeah, yeah. Em cũng nghĩ là nó khó nói, nhưng mà nhiều khi em nghĩ là nó ảnh hưởng, là tại vì nhiều lúc mà mình không có tiền thì mình phải xoay sở, mình phải tìm cách để là mình tạo ra những cái vision, những cái gì mình thấy. Nhưng mà những đứa mà nó nhà giàu, nhiều khi em nghĩ là nó không có cái em nhiều khi nó không có cái động lực đó chị.
Đúng rồi, nhiều khi nó cái gì nó cũng có hết rồi, cái nó làm việc nó không có phải bỏ nhiều thời gian như những em khác. Nhưng mà có những em nó vẽ giỏi là tại vì nó vẽ giỏi.
Yeah.
Nhưng mà nó phải làm thêm thì nó không cần làm thêm, còn những em nghèo phải làm thêm, rồi nó khác nhau chỗ đó. Đúng rồi.
Yeah.
Nhưng mà khi đi dạy thì mình không có nhìn tới điều đó, mình chỉ nhìn học sinh như là học sinh thôi.
Dạ, yeah, dạ yeah, đúng rồi chị. Nhưng mà em cũng ngồi em nghĩ là những cái lúc mà đọc về những cái tiểu sử của những người mà họa sĩ hồi xưa đó, họ cũng ít khi mà có cái tài chánh mà để mà tự nhiên mà ngồi có cái động lực mà vẽ, mà tại vì mình no nê rồi thì cũng khó mà mình tạo ra, đúng không chị? Hay là những cái người nói chung là những cái người mà sướng á, không cần biết là tiền nhiều hay tiền ít, nhưng mà đại khái là sung sướng đó, thì khó mà tạo ra những cái bức tranh hoặc là bài nhạc mà nó sâu.
Dạ, nhiều khi mấy em có tiền thì mấy em thích đi party hơn nữa, nhiều khi bài vở vẽ không xong nữa. Ok, dạ cũng tùy, đúng rồi. Mà đến này là tôi nói tới chính tôi. Tôi đi làm, tôi đi dạy, nhưng mà tôi chỉ có thể dạy part time, có nghĩa là tôi bây giờ tôi dạy đại học, tôi không thể nào dạy full time. Mà tôi dạy 3 lớp là tôi đủ sống, đủ kiếm tiền để nuôi sống. Nhưng mà vì tôi kiếm tiền không nhiều, hình như tôi không đủ tiền để mà đi mướn một cái studio. Thường là họa sĩ họ có một cái studio, có một chỗ riêng của họ để họ vẽ. Tôi không có. Tại một khi mà tôi đi mướn một cái studio, có nghĩa là tôi phải đi kiếm thêm một cái việc làm nữa để có tiền trả tiền nhà cho cái studio. Hình như tôi không có. Hình như tôi vẽ ở nhà. Mà tôi vẽ ở nhà thì đâu chỗ nào vẽ, tôi lấy cái bếp tôi vẽ. Mà lấy cái bếp có nghĩa là tôi vẽ dưới đất. Khi nào mà tới lúc ăn là tôi đẩy hết đồ vẽ của tôi qua một bên để mà tôi có chỗ để ăn. Mà chính vì cái chỗ đó mà tôi vẽ mà tôi không có buồn. Mà tôi nghĩ tới ngày hôm nay tôi không có thể nào ngồi đây mà khóc, tại vì tôi không có studio, tôi khóc. Đợi tới chừng nào có studio tôi vẽ, lúc nó trẻ rồi, tôi vẫn vẽ như thường, tức là tôi phải làm việc hơn những người khác. Chịu khó dập đồ, chịu khó. Mà tranh tôi vẽ nó phải nhỏ, nhiều khi tranh tôi vẽ tới 8 feet lần 4 feet, 8 feet nó bự lắm. Tôi vẽ nguyên cái sàn luôn. Thì vẽ như vậy thì người khác đi qua đi lại hơi khó, nên mỗi khi mà vẽ cái tối là phải đẩy qua một bên, dập qua một bên. Nhiều khi mình cũng có những giấc mơ. Giấc mơ là mình ước gì mình có tiền, mình có một cái studio để mà người ta tới coi trên cũng dễ, hay là tôi vẽ cũng dễ cho tôi nửa đường. Tôi có thể dục đó tôi đi ngủ rồi sáng mai tôi dẹp tiếp, phải không? Lần này tôi phải dẹp, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ cái đó chỉ là một cái điều nhỏ trong cái cuộc sống thôi. Nhưng mà cái điều mà mình muốn làm thì mình vẫn làm được. Dù cho trước mặt mình có những cái điều mà nó cản trở mình thì mình vẫn làm được thôi. Nhưng chỉ là khó hơn thôi, vậy thôi. Thì mấy em nghèo cũng vậy đấy. Tại vì cái sức tưởng tượng của mấy em nó có sẵn rồi, mấy em mà không vẽ mấy em biết làm gì giờ, phải không? Một khi vẽ xong mấy em lại tìm được cái vui trong cái điều đó, thay vì tìm được cái vui trong tiền bạc thì mấy em tìm được cái vui trong những cái sáng tác của các em, thì đó cũng là một cách mấy em tức là tự mình thấy được cái đời sống nó có ý nghĩa, từ đó không chừng mấy em kiếm ra tiền không chừng.
Mà chị trong cái vấn đề mà vẽ của chị đó, chị có bắt đầu mà chị qua cái ngành digital, chị vẽ bằng digital bằng máy vi tính không chị?
Không. Ngày xưa tôi đi học, có học thêm digital, cái này là 30 mấy năm trước, lúc đó digital so obsolete, chậm lắm. Mà tôi thấy nó lấy hết thời gian của tôi, thành ra tôi không học nữa, tôi chỉ học về fine art thôi. Thành ra tôi không vẽ trong digital, ngày nay tôi vẽ. Tại vì nó digital sẵn trong não tôi rồi, tôi đã có cái ý, cái nói chung cái bố cục nó sẵn trong cái não tôi rồi. Thành ra khi mà tôi vẽ được bắt đầu từ trong não tôi đổ xuống dưới cái canvas, rồi tôi không còn phải đi qua cái digital.
Mà một lúc mà chị vẽ như vậy đó thì sau một bức tranh như vậy thì bao lâu chị mới hoàn thành finish một cái?
Tại vì cái lối vẽ của tôi nó không có đơn giản. Tôi thích tranh, tôi thích tượng. Cái khác nhau là tranh là 2 chiều mà tượng là 3 chiều. Mà tôi lại không có chỗ để làm tượng. Hình như tôi lấy tượng bỏ vô tranh. Hình như trong những cái tác phẩm của tôi ở ngoài sao, tôi để nhiều thứ đồ vật ở trong bức tranh tuyến thành 3 chiều. Để làm như vậy á, thì tôi đã biết nó nằm ở chỗ nào trong cái bố cục. Hình như tôi bắt đầu tôi lấy những cái vật dụng phế thải, tôi cắt nó ra, tôi bỏ nó ra, tôi làm một thứ gì, bắt đầu dán vô trong bức tranh. Phải để nó khô trong mấy ngày trước khi tôi vẽ lên trên nó. Hình như cái process nói chung là cũng cần một thời gian rất là dài. Khi mà nó khô rồi tôi thấy trên mặt nó tôi phải bỏ thêm một cái gì nữa rồi tôi bắt đầu làm. Sau một tôi vẽ nhé, một bức tranh nói chung vẽ cũng cần ít nhất là 2 tuần cho tới 1 tháng. Có những bức tranh nó lớn á, mà nó không nghe lời á, nhiều khi vẽ cả 6 tháng cũng không xong. Tại vì vẽ xong rồi nó không đẹp đó, không theo cái ý của mình đó. Cái mình ghét nó, cái mình phải kêu nó time out. Ok, mày đứng vô tượng đi, mày đi chỗ khác đi để tao vẽ cái khác. Lúc đó tự nhiên cái ý mình lại có một cái ý khác. Mà mỗi cái ý có một cái màu khác nhau. Tức là từ trong não mình nó cho mình sẵn cái màu của bức tranh kế tiếp sẽ là màu gì. Tôi có thể thấy được cái màu như vậy. Hình như khi mà tôi vẽ bức khác là nó bắt đầu nó, cái não mình nó chuyển qua cái bài mới rồi. Cái bài cũ mình để nó qua một bên. Và sau đó khi mà có thời gian mới xử lý cái tấm mà nó không đẹp đó, mới bắt đầu xử lý. Hình như có những bức vẽ cũng 6 tháng mới xong là như vậy.
Chị trong gia đình của chị, như là cô chú bác anh em bà con á, có ai vẽ như chị không? Có cái máu vẽ, có cái máu họa sĩ không chị?
Không có ai hết. Tôi có một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị đó thông minh lắm. Ngay cái lúc mà chị còn nhỏ mà chị biết ngồi biết nói thôi đó, lúc đó mà chưa biết đi mà biết ngồi nói chuyện được đó. Mà chị biết nói cho mẹ mình nghe, mẹ ơi dượng ba đang tới rồi. Cái mẹ mình nói sao con biết dượng ba tới? Cái chị tôi nói tại vì con nghe tiếng cọp cọp của đôi giày của dượng mang á, con biết dượng tới. Thế là lúc đó mà ở Việt Nam mà ai giàu lắm mới mang giày mà đi vô nghe tiếng cọp cọp đó. Chị tôi như vậy đấy. Tới ngày hôm nay chị rất là giỏi của chị. Ok. Chị làm cho thuế của liên bang luôn đó. Chị vô cái ngành thuế mà của liên bang đó. Hình như khi mà tôi ở kế bên chị tôi từ nhỏ tới lớn, tôi thấy mẹ tôi cứ khen chị không bao giờ khen tôi. Tôi là coi như không được cái gì hết, coi như là thân ngay mà kiểu thân ngay vô số tội luôn, cái gì cũng ngu hơn chị đó. Hình như tự nhiên mình muốn làm một cái gì mà chị mình không có, mà chị tôi không biết vẽ. Hình như từ nhỏ tới lớn tôi ngồi tôi vẽ, tôi làm được một cái gì mà chị tôi không làm được, trời nó sướng làm sao á. Cái tôi giữ đó tới ngày hôm nay. Hình như dù cho chị tôi giỏi cách mấy, tới ngày hôm nay chị tôi ở Mỹ mà tôi mỗi năm mà làm thuế mà tôi cần chị giúp tôi thì chị giúp. xong rồi tôi thấy tôi cũng xài được chứ bộ, chứ không có thua gì chị tôi phải không, nhưng mà xài cái khác thôi đó. Thì tự nhiên nó tạo được một cái niềm vui cho tôi chỗ đó, tôi thấy tôi thích, tôi giữ tới ngày hôm nay.
Em cũng có một một người anh thôi mà anh cũng đi trường học để art và 3D designer, và anh của em làm nghề cũng ngành 3D animation. Thì em cũng như chị á, em cảm thấy là cũng như là mình vô dụng hồi nhỏ tới lớn, anh của mình vừa đánh nhạc vừa ca vừa vẽ, cái gì cũng có tài để làm những cái việc đó, và cái trí nhớ của anh của em rất là ngầu. Thì đâm ra mà anh đẹp trai nữa, vừa đẹp trai mà có tài, bao nhiêu cái tài em không được cái gì, thì em đâm ra em phải luyện cái cách ăn nói, tại vì nếu mà mình không nói được cái chị thì sẽ thua hết. Mà đi đâu á thì đi đâu gặp ảnh, đi đâu á tướng tá rất là đẹp trai, rồi lúc đó em còn trẻ rất là xấu so với ảnh, thì đi đâu mà đi club hay là đi đâu mà đi ra ngoài xã hội đó thì anh gái bù nhiều lắm. Thì em nói là nếu mà em không có đứng dậy mà bùng dậy mà nói chuyện với người ta thì suốt cuộc đời là sẽ thua thiệt. Thì từ đó em cứ phát triển cái cách ăn nói và đi đứng và cẩn thận, rồi giữ kẻ, rồi coi cái cách ăn nói của mình nó làm cho người ta hấp dẫn hay không á, là nó do cái cách nói, cách suy nghĩ và bao nhiêu sách để đọc rồi hay là nhạc để nghe. Thì cái có một người anh hoặc là người chị trong gia đình của mình á thì nó lúc nào cũng ảnh hưởng rất là lớn lao, phải không chị?
Đúng rồi. Dạ, Kenneth hôm nay nói giỏi quá mà đẹp trai nữa chứ.
Cảm ơn chị.
Thì đứa con nào giỏi thì khen đứa đó thôi chứ đâu khen đứa kia mà ngu thì la đứa kia ngu chứ không có giống ba má ở Mỹ là khác á. Nhớ từ nhỏ mình bị tổn thương, thấy làm gì cũng không giỏi, làm gì cũng thua người kia hết à. Cái tự nhiên nó có cách nó thoát à.
Dạ, nó có cách thoát, tự nhiên là trời lo cái cách thoát chị. em với chị đồng cái tư tưởng là mặc dù mình sống mà mình thua thì cái người mà mình cùng gia đình như vậy, họ giỏi, họ cái cuộc sống họ nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà trong cái struggle, trong cái cố gắng á, thì nó ra cái đường đi, một cái hướng đi khác, phải không chị?
Hình như bây giờ mình nhìn lại có những cái mình làm mình rất là hạnh phúc, phải không? Rất là sướng, phải không?
Hôm nay em nói chuyện với chị em cũng rất là sung sướng và rất là nghe chị kể chuyện rất là thú vị. Em cảm ơn chị đã dành thời gian nói chuyện với em, và chị rất là cởi mở lúc mà chị em email cho chị bằng lòng. Em rất là happy trong cái sự bằng lòng của chị trong ngày hôm nay.
Cảm ơn nhiều, cảm ơn Kenneth. Hy vọng là những cái điều mình nói đó thì có thể nói kết được rất là nhiều người ngoài nữa, thì cái đó chính là cái đẹp đó. Cảm ơn.
Em cảm ơn chị và em chào chị.
Xin chào.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.